Chương 39. Nàng ơi, sao mà nàng lạnh lùng tàn nhẫn? Tâm hồn ta cũng kiêu hãnh như nàng. Sioa. Buổi chiều hôm thiết lập phiên tòa xử Rebecca, nếu có thể gọi được như vậy. Lúc hoàng hôn đổ xuống ngoài cánh cửa phòng giam nàng, bỗng có tiếng gõ khe khẽ. Rebecca vẫn không để ý. Nàng còn đang để hết tâm trí vào buổi cầu kinh tối, theo tục lệ tôn giáo Do Thái. Buổi cầu kinh kết thúc bằng một bài ca mà chúng tôi mạo muội dịch ra tiếng Anh như sau. Khi Israel, dân tộc được Thượng Đế yêu thương, từ xứ sở bị giam cầm đi tới, Chúa Trời của tổ tiên dân Do Thái đi trước, làm một người dẫn đường khủng khiếp trong khói và lửa. Ban ngày, trên đất nước bàng hoàng kinh ngạc, cột lửa cao ngất xà thấp xuống đầu. Ban đêm, những vùng sa mạc đỏ chói xứ Ả Rập phản chiếu ánh sáng rực rỡ của cây cột lửa. Rồi từ đó vang lên bài đồng ca xưng tụng và kèn trống lên tiếng trả lời. Mọi thiếu nữ xứ Sion cùng cất lên giọng hát, hòa theo tiếng ca của thầy tu và chiến sĩ. Không dấu hiệu nào giờ còn khiến kẻ thù kinh ngạc. Dân Israel bị bỏ quên cô độc lang thang. Tổ tiên chúng ta không theo lối đi của người, và người đã mặc họ theo đường riêng của họ. Nhưng người vẫn có mặt, dầu không ai trông thấy, khi ngày phồn thịnh sẽ sáng lên rực rỡ. Sự tưởng niệm đến người sẽ là tấm màn mây mù, che phủ bớt tia sáng lừa dối kia. Và ôi, khi trên con đường của Juda màn đêm thường buông xuống trong tối tăm và bão táp, người hằng đau khổ xin chớ vội giận dữ trừng phạt, hãy ban cho ánh sáng rực rỡ huy hoàng. Chúng ta đã bỏ lại những cây thụ cầm bên dòng sông tại Babylon. Chúng ta bị bọn bạo chúa cợt nhạo, bị bọn gia tô giáo khinh bỉ. Bình hương không còn cháy trên bàn thờ, kèn trống tù và cũng không lên tiếng. Song người đã nói, con sẽ không ca tụng. Máu con dê và thịt con cừu, trái tim đau khổ và ý nghĩ phục tùng, đó là sự hiến tế con nguyện cam nhận. Khi tiếng hát mộ đạo của Rebecca đã chìm đi trong yên lặng, thì lại thấy tiếng đập cửa khe khẽ. Nàng nói, cứ vào. Nếu người là bạn, còn nếu người là kẻ thù, thì ta cũng không có cách nào ngăn trở. Brian Bohenbe bước vào phòng nói, Rebecca, ta là bạn hay là kẻ thù của nàng? Buổi nói chuyện hôm nay sẽ định đoạt. Nhìn thấy con người này, nàng hoảng sợ quá. Nàng vẫn coi mối tình si mê cuồng loạn của lão này là nguyên nhân gây ra tai họa cho mình. Rebecca không có vẻ rút sát, nhưng thận trọng và giữ gìn lùi lại mãi tận góc phòng xa nhất. Nàng có ý định lùi thật xa trước kẻ thù, nhưng cũng sẽ giữ vững thái độ khi không còn lối thoát. Nàng có dáng điệu không phải của một người muốn khiêu khích, mà là của người đã cả quyết. Dường như nàng muốn tránh sự tấn công của đối phương, nhưng lại quyết định đem hết sức lực ra chống cự nếu có biến. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, Rebecca, việc chi nàng phải sợ ta, hoặc ta có thể nói rằng ít nhất bây giờ nàng cũng không phải sợ ta điều gì nữa. Rebecca thở dồn dập, tưởng như sợ hãi, nhưng giọng nói vẫn rắn giỏi. Ngài hiệp sĩ, tôi không sợ ngài đâu, lòng tin của tôi rất vững, tôi không sợ ngài. Bohenbe nghiêm trang đáp, không việc gì phải sợ. Bây giờ, nàng không còn ngại ta hành động cuồng loạn như trước nữa. Nàng chỉ kêu một tiếng, bao lính canh sẽ đổ đến. Đối với họ, ta không có uy quyền gì hết. Rebecca, chúng được lệnh đưa nàng về cõi chết, nhưng chúng cũng sẽ không chịu để cho bất cứ ai làm nhục nàng. Dầu người đó là ta, nếu như ta có điên cuồng, phải chính thực là điên cuồng mà hành động như vậy. Cô gái Do Thái đáp, cầu cho Chúa Trời sáng xanh đời đời trong xảo huyệt của quỷ sứ này Cái chết đối với tôi không phải là điều đáng lo sợ nhất. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, à, kẻ có tinh thần can đảm dễ nghĩ đến cái chết khi con đường đến với tử thần đột nhiên đã rộng mở. Đối với ta, đâm một mũi giáo, xả một lưỡi kiếm có nghĩa lý gì? Còn đối với nàng, nhảy từ trên mặt lũy cao chót vót xuống đất, hích một mũi dao găm vào ngực, nàng cũng không sợ hãi bằng phải chịu đựng điều khác coi là nhục nhã. Hãy nghe ta nói điều này, Rebecca. Có lẽ về mặt biết tôn trọng danh dự, ta không quá đáng như nàng. Nhưng chúng ta giống nhau ở điểm, cùng biết chết để bảo toàn danh dự. Cô gái Do Thái đáp, ngài thật là người không may. Có ai buộc ngài phải hy sinh tính mệnh vì những nguyên tắc mà cứ bình thường phán đoán, ngài không thể công nhận là vững vàng. Hiển nhiên rằng ngài đã từ bỏ những kho tàng quý báu mà đuổi theo cái bóng. Nhưng đừng nghĩ vậy về tôi. Quyết định của ngài có thể bấp bênh như những làn sóng cồn man sợ và hay thay đổi của ý kiến con người. Nhưng một khi tôi đã quyết định, thì như tạc vào đá của muôn thế kỷ. Lão hiệp sĩ nói, thôi cô gái, hãy im đi. Ta nói chuyện với nhau như vậy cũng không lợi ích gì lắm. Nàng bị kết tội chết, nhưng không được hưởng cái chết bất thần, dễ dãi như kẻ đau khổ và tuyệt vọng thường ao ước lựa chọn. Nàng sẽ phải chết từ từ, thê thảm, kéo dài sự đau đớn ra cho xứng đáng với tội trạng của nàng mà sự cuồng tín ma quái của chúng đã lên án. Rebecca đáp, nếu số phận tôi như vậy, thì tại ai mà tôi phải chết? Rõ ràng là tại con người vì một nguyên nhân tàn bạo và vị kỷ đã lôi tôi đến đây. Và bây giờ, nào ai biết vì mục đích gì khác, hắn lại cố phóng đại số phận đau khổ mà hắn đã gây ra, bắt tôi phải chịu. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, đừng nghĩ rằng ta gây nên tai vạ cho nàng. Ta rất sẵn sàng đem thân ta che chở cho nàng thoát khỏi hiểm họa này. Cũng như ta đã từng phơi bày thân ta trước ngàn vạn mũi tên, không cho đụng được đến mình nàng. Rebecca nói, nếu quả thật ngài có lòng tốt đáng quý muốn che chở cho kẻ vô tội, tôi đã cảm ơn sự săn sóc của ngài, nhưng ngài đã quá nhiều lần nêu việc ấy lên để kể công. Tôi xin nói ngài rõ rằng, đời sống đối với tôi không có giá trị gì, nếu ngài muốn mang nó ra mà đặt giá theo ý ngài. Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, Rebecca, nàng đừng trách móc ta nữa, ta cũng đang có điều đau đớn riêng, đừng trách móc khiến ta thêm đau lòng làm gì. Cô gái Do Thái nói, vậy thì ngài hiệp sĩ, ngài đến đây có mục đích gì, xin hãy nói gọn. Nếu chỉ cốt để chứng kiến sự đau khổ do chính ngài đã gây nên, hãy nói tôi rõ. Và nếu quả vậy, xin hãy mặc tôi đau khổ một mình. Giữa thời gian và sự vĩnh cửu, bước đường tuy ngắn nhưng khủng khiếp. Tôi chỉ còn ít thì giờ để sửa soạn mà thôi. Boahenbe nói, Rebecca, ta thấy rằng nàng vẫn cứ khăng khăng buộc ta tội đã gây khổ cho nàng. Thật ra, ta hết sức sẵn sàng muốn tránh điều đó. Rebecca đáp, ngài hiệp sĩ ạ, tôi nào có muốn trách móc làm gì, nhưng rõ ràng là tôi chết vì mối tình rồ dại của ngài. Lão hiệp sĩ thánh chiến vội nói, nàng lầm rồi, nàng đã buộc tội ta về điều mà ta không hề lường trước, cũng không thể ngăn cản cho khỏi xảy ra. Nào ta có biết đâu lão già lầm cầm kia lại trở về đột ngột như vậy. Lão ta chỉ nhờ có mấy chiến tích rực rỡ, nhờ được mấy thằng đần độn ca tụng, những trò ép xác khổ hạnh ngu muội, mà bây giờ leo được lên một địa vị cao hơn tài năng của lão, cao hơn ta, và cao hơn hàng trăm người khác trong dòng tu thánh chiến, là những người biết suy nghĩ và biết cảm xúc, mà không bị những thành kiến ngu xuẩn và quái gở làm cơ sở cho những ý kiến và hành động của lão ràng buộc. Rebecca đáp, tuy vậy, chính ngài đã ngồi xử án tôi. Ngài thừa biết tôi là vô tội, hoàn toàn vô tội. Vậy mà ngài đã dự phần vào việc lên án tôi. Và nếu tôi hiểu đúng lời tuyên án, chính ngài sẽ đứng ra chiến đấu để xác định quả thật tôi phạm tội và cũng để quyết định trừng phạt tôi. Lão hiệp sĩ thánh chiến nói, cô gái ơi, Hãy bình tĩnh một chút. Không có giống người nào trên trái đất giỏi hơn dân Do Thái trong việc biết khuất phục, đợi thời và khéo xoay lèo cho lợi sức quyền, dù là đi ngược gió. Rebecca đáp, đau đớn thay giờ phút mà dân Israel chúng tôi đã học được nghệ thuật ấy. Nhưng trong cơn hoạn nạn, con tim người ta cũng phải mềm nhũn, khác nào lửa nung chảy thép cứng trong lò. Và kẻ nào không thể tự chủ được mình thì còn là một kẻ kiểu cư ngay trên đất nước độc lập của chính mình. Kẻ đó sẽ chịu phủ phục trước chân người ngoại quốc. Ngài hiệp sĩ, quả thật dân tộc chúng tôi xưa kia cũng như hiện nay có nhiều lầm lỗi, chịu đau khổ là đáng lắm. Nhưng Ngài vẫn thường khoe khoang là người tự do và con nhà dòng dõi. Nhưng Ngài vẫn hạ mình xuống mơn trớn những thành kiến của kẻ khác mà Ngài không hề tin tưởng là đúng. Như vậy, chẳng nhục nhã hơn lắm sao? Boahenbe đi đi lại lại trong gian phòng, bực bội đáp. Rebecca, lời nàng nói sau mỗi lúc càng thêm gay gắt. Nhưng ta không đến đây để lời qua tiếng lại cùng nàng. Nên biết rằng, Boahenbe này không chịu thua kém ai, dẫu rằng đôi khi có vì hoàn cảnh mà thay đổi kế hoạch. Ý chí của ta như một dòng suối trên núi cao, dầu có lúc phải đi quanh vì một tảng đá, nhưng bao giờ cũng tìm thấy lối chảy xuống tận đại dương. Mảnh giấy đã suy nàng xin được cử một đấu sĩ thay mặt. Nàng nghĩ xem ai gửi đến nếu không phải là của Boahenbe này. Có người nào khác lo lắng cho số phận của nàng đến như vậy? Rebecca đáp, thì cũng nhờ thế mà tôi sống thêm được vài ngày ngắn ngủi, nào có ích gì lắm cho tôi. Vậy ra, đối với một kẻ đã bị ngài chồng chất lên đầu bao nỗi đau khổ, đã bị ngài xô đẩy đến kề bên lưỡi hái tử thần, ngài chỉ có thể giúp đỡ được đến thế thôi. Boahenbe đáp, không, nàng ơi, dự định của ta không phải chỉ có thế. Nếu không có sự can thiệp của lão già lầm cầm cuồng tín và lão Gutlaric ngu xuẩn kia, thì câu chuyện đã khác hẳn. Gutlaric cũng là một hiệp sĩ thánh chiến. Hắn vờ suy nghĩ và luận tội theo lối thông thường của mọi người. Lẽ ra, nhiệm vụ đấu sĩ tự vệ phải trao cho một đạo trưởng. Trong trường hợp ấy, ta đã có chủ ý. Lúc tiếng kèn hiệu nổi lên, chính ta sẽ bước vào đấu trường nhận làm đấu sĩ thay mặt nàng dự trận. Dĩ nhiên ta sẽ cải trang là một hiệp sĩ phiêu lưu, quen tìm sự bất bằng để ra tay trổ tài cung kiếm. Và khi đó, tha hồ cho Bô Manoa cử một, hai hay ba tên đồng đạo hiện có mặt. Một tay thương của ta chắc chắn sẽ đâm ngã ngựa tất cả. Thế là Rebecca, nàng được công nhận là vô tội, và ta tin rằng vì biết ơn, nàng sẽ đền bù lại cho ta công lao thắng trận. Rebecca nói, ngài hiệp sĩ, điều đó chỉ là chuyện huynh hoang hão. Điều ngài khoe khoang có lẽ ngài cũng sẽ làm nếu ngài thấy rằng làm khác đi thì không có lợi. Ngài đã nhận chiếc bao tay của tôi và đấu sĩ của tôi, nếu may mắn kẻ đáng thương này tìm được một đấu sĩ, sẽ phải đương đầu với ngọn giáo của ngài trên bãi đấu. Vậy mà ngài còn giả bộ làm người bạn che chở cho tôi. Lão hiệp sĩ thánh chiến nghiêm trang đáp, ta vẫn sẵn lòng là bạn che chở cho nàng, nhưng hãy nhớ rằng rất có thể ta sẽ bị mất hết danh dự, và bây giờ nàng đừng nên trách móc khi thấy ta gạn gùng tỉ mỉ trước khi từ bỏ tất cả mọi điều xưa nay ta vẫn thiết tha để cứu lấy tính mệnh một người con gái Do Thái. Rebecca nói, nói đi, tôi chưa hiểu ý ngài. Boahenbe nói, vậy thì được, ta sẽ nói hết, như kẻ phạm lỗi dại dột thú nhận hết mọi chuyện với lão thầy tu quỷ sứ trong căn phòng xưng tội lừa bịp. Rebecca, nếu ta không ra đấu trường, ta sẽ mất hết danh tiếng và địa vị. Ta sẽ mất điều mà ta coi quý báu như hơi thở, nghĩa là sự ngưỡng mộ của các đạo hữu đối với ta, cũng như mất cả hy vọng sau này có thể kế vị lão già cuồng tín lầm cầm Luca Bomanoa kia và nắm lấy quyền hành tối cao đang nằm gọn trong tay lão. Nhưng ở vào địa vị lão ta sẽ dùng quyền lực ấy vào việc khác hẳn. Số phận ta chắc chắn sẽ như thế, trừ khi ta chịu mang gươm ra chiến đấu chống lại nàng. Thằng Gutlaric đáng nguyền rủa kia, nó đã gài bẫy hại ta. Còn thằng Anbe Manvorsanh khốn nạn ấy nữa, nếu không có nó cố khuyên can ta, đã quăng trả chiếc bao tay vào giữa mặt lão già ngu xuẩn mê tín sống dai dẳng ấy rồi. Ai lại đi nghe một lời buộc tội quái gở làm hại một con người cao quý và xinh đẹp như nàng bao giờ? Rebecca đáp, bây giờ ngài nịnh khéo tôi làm gì nữa? Giữa hai việc, làm đổ máu một người đàn bà vô tội và hy sinh địa vị cùng mọi hy vọng trong đời, ngài đã lựa chọn xong rồi, hà tất còn phải tính toán cùng nhau làm gì nữa? Lão hiệp sĩ tiến lại gần nàng, dịu giọng nói. Không, Rebecca ơi, ta chưa lựa chọn xong đâu. Nghe đây, chính nàng mới có quyền lựa chọn. Nếu ta ra chiến đấu, ta phải giữ vững danh tiếng của ta trong giới thượng võ. Và như vậy, nàng phải thiêu sống trên giàn lửa. Trên đời này, ngoài Risa sư tử tâm và cận thần Ivanhoe của lão ta, không một hiệp sĩ nào đủ tài chọi cùng ta mà thắng nổi hoặc ngang sức. Nàng thừa rõ, Ivanhoe còn ốm, chưa đeo nổi bộ giáp, còn Risa thì hiện bị giam cầm ở nước ngoài. Nếu ta chiến đấu, ắt nàng phải chết, dầu cho có một anh chàng trẻ tuổi nào đó cảm sắc đẹp của nàng mà hăng hái xin vào đấu trường tỉ thí, cũng vậy thôi. Rebecca nói, sao ngài cứ nhắc luôn đến chuyện ấy làm gì thế? Lão hiệp sĩ đáp, ta cần cho nàng rõ số phận của nàng về mọi mặt. Cô gái do thái nói, vậy thì được, ngài hãy lật tấm thảm lên cho tôi xem mặt trái ra sao. Boahinbe đáp, nếu ta bước vào đấu trường, nàng sẽ phải chết một cách từ từ, độc địa và vô cùng đau đớn cho đáng tội như lời chúng nói. Nhưng nếu ta không chiến đấu, ta sẽ chịu mang tiếng là một hiệp sĩ mất danh dự, sa đọa. Ta sẽ bị buộc tội là phù thủy và giao thiệp với bọn vô đạo. Tên tuổi ta, sự nghiệp ta cho đến nay vẫn lẫy lừng danh tiếng, sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Ta sẽ mất hết danh vọng, mất nốt danh dự, mất cả viễn tưởng huy hoàng hứa hẹn cho ta một địa vị tôn quý mà bậc đế vương cũng ít khi vươn tới được. Ta sẽ phải hy sinh bao cao vọng lớn lao. Ta sẽ phải hủy bỏ bao chương trình vĩ đại như núi Thái Sơn. Hắn quỳ xuống chân Rebecca, nói tiếp. Nhưng Rebecca ơi, ta vui lòng hy sinh địa vị tôn quý đó. Ta vui lòng từ bỏ danh vọng ấy. Ta vui lòng nhường lại quyền lực kia, dẫu rằng lúc này ta đã sắp nắm gọn tất cả trong tay rồi. Miễn là nàng sẵn lòng chỉ nói một câu thôi. Boahinbe, tôi nhận chàng là người yêu của tôi. Rebecca đáp, ngài hiệp sĩ ơi, đừng nghĩ đến những chuyện điên rồ ấy nữa. Hãy mau mau tìm đến cầu xin với quốc mẫu đang nhiếp chính, với hoàng tử John, vì danh dự của hoàng gia Anh quốc. Chắc các vị ấy không thể mặc cho giáo trưởng của ngài tiến hành việc này. Như vậy, ngài sẽ che chở được cho tôi mà không cần hy sinh điều gì về phần ngài, cũng không cần cầu xin tôi trả ơn gì hết. Lão hiệp sĩ nắm lấy vạt áo nàng nói, ta không cần cầu xin ai hết, ta chỉ cầu xin nàng, cớ sao nàng còn do dự? Hãy nghĩ kỹ xem, dầu ta có là quỷ sứ thì cái chết vẫn thê thảm hơn, và kẻ tình địch của ta chỉ là tử thần. Rebecca không dám làm cho tên hiệp sĩ man rợ tức giận, nhưng nàng cũng quyết định không chịu, mà cũng không giả vờ chịu cho hắn bày tỏ tâm tình si mê trước mặt mình. Nàng đáp, tôi không đắn đo gì trước những điều đau khổ. Ngài hãy xứng đáng là người đàn ông, hãy xứng đáng là người gia tô giáo. Nếu quả thật tôn giáo Gia Tô khuyên nên thương xót, như lời tín đồ thường nói, mà làm thì khác hẳn. Xin ngài hãy cứu tôi khỏi cái chết khủng khiếp kia, mà đừng đòi tôi đền ơn làm gì, vì như thế hành vi cao thượng của ngài sẽ biến thành một sự đổi trác hèn hạ. Tên hiệp sĩ kiêu ngạo đứng phắt lên đáp, không, cô gái ả, nàng không thể buộc ta làm điều đó. Nếu ta chịu từ bỏ danh vọng trong hiện tại, và mọi cao vọng trong tương lai. Ấy là cốt vì nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau trốn khỏi nơi này. Hắn lại dịu giọng xuống tiếp. Rebecca, hãy nghe ta. Anh Quốc, Âu Châu, chưa phải là cả thế giới. Còn nhiều xứ sở khác đủ rộng để cho ta có đất dụng võ. Chúng ta sẽ sang Palestine. Ở đó ta có một người bạn là Công Rát, hầu tước Monsera. Hắn giống ta, cũng không bị những thành kiến cuồng tín trói buộc, mất sự tự do suy luận. Thà chúng ta liên kết với Saladin còn hơn chịu đựng sự giễu cợt của những thằng cuồng tín mà ta khinh bỉ. Hắn bước những bước dài vội vã, đi đi lại lại trong phòng, nói tiếp. Ta sẽ vạch ra những con đường mới đi tới tột đỉnh của sự tôn quý. Khắp châu Âu sẽ vang dội bước chân của kẻ đã bị trục xuất khỏi xứ sở. Hàng triệu quân sĩ Âu Châu gửi sang bảo vệ Palestine cũng không làm nổi những việc ta sẽ làm. Ta sẽ tập hợp các đạo hữu trung thành tuyệt đối của ta trong thành công cũng như trong thất bại, bất chấp cả thằng già mê mụ kia. Rồi đây, nhờ lực lượng và tài chính trị của chúng ta, lưỡi kiếm của hàng trăm vạn quân Saracen cũng không thể mở đường tiến sâu vào đất thánh, nơi cả thế giới khát khao thèm muốn, như chúng ta sẽ tiến sâu được. Rebecca, nàng sẽ là một vị hoàng hậu trên đỉnh núi Carmen. Chúng ta sẽ thiết lập ngai vàng, nhờ tài thao lược của ta, nàng sẽ ngự trên ngai vàng ấy. Ta sẽ vui lòng đánh đổi chiếc gậy giáo trưởng khao khát từ lâu kia, lấy một cây vương trưởng. Rebecca nói, thật là một giấc mộng. Một ảo ảnh trống rỗng trong đêm tối. Cho rằng đó là một sự thực nom thấy rõ ràng, tôi cũng không thiết. Đủ lắm rồi, tôi sẽ không bao giờ cùng ngài chia sẻ những quyền lực ngài đạt được. Nếu tôi tôn trọng ngài, chẳng hóa ra tôi coi thường tín ngưỡng của tổ tiên tôi lắm sao? Vì ngài đã nỡ cắt đứt sự ràng buộc với dòng tu mà ngài đã nguyền là một phần tử, chỉ cốt để thỏa mãn mối tình si mê cuồng dại đối với một người con gái thuộc dân tộc khác. Ngài hiệp sĩ, thôi đừng mặc cả rồi mới cứu tôi. Đừng đem một hành vi nhân đạo ra buôn bán. Hãy che chở kẻ bị áp bức vì lòng nhân từ, chứ không vì lợi ích vị kỷ. Hãy đến trước ngai vàng của Anh Quốc. Chắc vua Risa sẽ sẵn lòng nghe tiếng kêu cứu của tôi từ trong móng vuốt những kẻ tàn bạo này. Tên hiệp sĩ thánh chiến giận dữ đáp. Rebecca, không bao giờ. Nếu ta từ bỏ dòng tu, cũng chỉ vì nàng mà thôi. Nếu nàng từ chối tình yêu của ta, ta sẽ vẫn còn ước vọng cao xa. Ta không thể để cho bất cứ ai cũng lừa dối ta được. Cúi đầu nhục nhã trước Risa, cầu xin con người kiêu hãnh ấy một ân huệ. Rebecca, không bao giờ ta chịu đặt cả dòng tu thánh chiến xuống chân hắn như vậy. Ta có thể từ bỏ, nhưng không bao giờ ta làm nhục phản bội dòng tu của ta. Rebecca nói, cầu Thượng Đế hãy thương xót tôi. Bây giờ gần như không còn hy vọng gì vào sự giúp đỡ của con người nữa rồi. Tên hiệp sĩ thánh chiến nói, đúng vậy đấy, nàng kiêu ngạo lắm. Nàng đã gặp ta cũng kiêu ngạo như nàng. Một khi ta đã cầm thương lên ngựa bước vào đấu trường, đừng nghĩ rằng trên đời này có ai đủ sức ngăn ta không tận lực bình sinh chiến đấu. Và khi ấy, hãy nghĩ xem số phận nàng ra sao. Chết cái chết khủng khiếp của kẻ phạm tội ghê tởm nhất trên đời, phải thiêu sống trên một đống củi rừng rực lửa, xác cháy thành tro than, tung ra bốn phương trời như cát và sẽ kết hợp một cách bí mật tạo nên thân thể con người. Cái thân hình mỹ miều kia sẽ không để lại một vết tích gì khiến nói được rằng trước kia nó đã sống, đã cử động. Rebecca, một cảnh tượng như vậy, đàn bà chịu đựng sao nổi? Nàng sẽ ưng thuận theo ta. Cô gái Do Thái đáp, Boa Hình Bề, ông không hiểu nổi tâm hồn đàn bà, hoặc ông mới chỉ đi lại với những kẻ đã mất hết phần tình cảm quý báu nhất trong người. Hỡi hiệp sĩ kiêu ngạo, tôi nói ông rõ, giữa chiến trường bão táp, ông cũng không thể can đảm hơn người đàn bà khi họ phải chịu đựng sự đau khổ vì yêu thương hoặc vì nhiệm vụ. Tôi cũng là một người đàn bà, đã từng được nuông chiều nâng niu, tự nhiên biết sợ nguy hiểm, muốn tránh đau đớn. Nhưng khi chúng ta cùng bước vào đấu trường, ông thì để chiến đấu, mà tôi thì để đau khổ. Khi ấy, tôi có niềm tin tưởng mạnh mẽ rằng tôi can đảm hơn ông nhiều. Thôi, vĩnh biệt. Tôi không nhiều lời vô ích với ông làm gì nữa. Đứa con gái của Jacob này chỉ còn một ít thì giờ sống sót, cần dùng làm việc khác. Tôi cần phải tìm tới đấng cứu thế, người có thể giấu mặt không cho con dân của người nhìn thấy, nhưng bao giờ người cũng lắng tai nghe tiếng kêu khóc của những kẻ chân thực và thành khẩn tìm đến người. Im lặng một phút, tên hiệp sĩ nói. Chúng ta đành vĩnh biệt nhau thế này sao? Sao Thượng Đế lại run rủi cho chúng ta gặp nhau làm gì? Sao nàng lại không phải là con nhà dòng dõi? Sao nàng lại không là tín đồ Sa Tô giáo? Lạy Chúa, mỗi khi ta ngắm nhìn nàng, mỗi khi ta nghĩ đến phút ghê gớm sắp xảy đến cho chúng ta, ta lại ước gì được là một người dân Do Thái hèn hạ. Ước gì tay ta không biết múa gươm giáo mà chỉ biết đếm bạc vàng. Ta sẵn lòng cúi đầu trước một nhà quý tộc tầm thường, và tia mắt ta chỉ dám giữ tợn khi nhìn vào một con nợ run rẩy vì khánh kiệt tài sản. Rebecca, ta có thể ao ước như vậy đấy, chỉ cốt để được gần nàng hơn và để khỏi bị bắt buộc phải dự một phần đáng ghê tởm vào việc giết nàng. Rebecca đáp, ngài mô tả người Do Thái sai lầm lắm. Chỉ có những kẻ bị trừng phạt như ngài mới nói như vậy thôi. Thượng Đế trong cơn giận dữ đã đuổi họ ra khỏi đất nước. Nhưng nhờ tính cần cù, họ đã tìm thấy con đường đưa tới thế lực, con đường duy nhất chưa bị sự áp chế ngăn trở. Hãy đọc cổ sử của dân tộc Do Thái, ngài sẽ thấy những con người hồi đó đã được Jehovah tạo thành những sự kỳ diệu giữa các dân tộc. Có phải toàn là những kẻ cho vay lãi biển lận hay không? Hỡi hiệp sĩ kiêu ngạo, dân tộc chúng tôi có những con người so với giới quý tộc thượng võ Bắc Phương mà ngài thường khoe khoang, chẳng khác gì cây đại thụ so sánh với giống bần, giống mướp. Những nhân vật ấy sống trong thời thượng cổ, khi Thượng Đế ngự trên ngai còn xuất hiện trước con người, và con người cũng không thụ ơn của các vị vua chúa trần tục, mà còn được cây thánh giá thiêng liêng soi sáng con đường tiến tới gần bàn thờ của đấng tối cao. Xưa kia, những ông hoàng của Jacob là như thế đấy. Mặt Rebecca đỏ hồng lên khi nàng ca tụng những vinh quang của dân tộc trong quá khứ, nhưng bỗng nàng thở dài nói tiếp, sắc mặt hồng hào biến mất hẳn. Xưa kia, những ông hoàng của dòng dõi Juda như vậy đấy, nay đâu còn nữa. Bây giờ họ bị dẫm đạp như cỏ khô, lẫn lộn với bùn đất bên đường. Nhưng cũng vẫn còn những người không chịu hổ thẹn với dòng dõi cao quý của mình. Con gái của Isaac, dòng họ Adonikam, là một trong số đó. Vĩnh biệt. Tôi không thèm muốn những danh vọng nhờ đổ máu mà chiếm được của các người. Tôi không thèm muốn dòng dõi của các người mà tổ tiên là những kẻ man dợ vô đạo, phương Bắc. Tôi không ao ước tín ngưỡng của các người, tín ngưỡng ấy, các người chỉ có ngoài mồm, còn trong thâm tâm thì không sâu sắc, trong hành động thì không hề được chứng tỏ. Bà Hiền Bê nói, lạy Chúa, ta bị mê hoặc mất rồi, ta muốn tin rằng bộ xương già lẩm cẩm kia nói đúng. Khi phải từ biệt nàng, sao ta cứ thấy ngần ngại, trong sự ngần ngại ấy như có cái gì không được bình thường, hỡi con người mỹ miều kia. Hắn bước lại gần nàng, dáng điệu rất kính cẩn. Trẻ như thế này, đẹp như thế này, và lại dũng cảm không sợ chết như vậy. Thế mà phải chết một cách thê thảm và nhục nhã. Ai mà không phải khóc vì nàng? Đã 20 năm nay ta không hề biết đến nước mắt. Vậy mà ngắm nàng ta không khỏi rớm lệ. Nhưng việc tất phải thế, bây giờ không còn cách nào cứu sống được nàng. Ta cũng như nàng, đều chỉ là những thứ công cụ mù quáng của một định mệnh tàn khốc nào đó, nó xô đẩy chúng ta. Như những tàu bè trôi dạt trước cơn phong ba rồi sẽ va vào nhau mà vỡ tan tành hết. Vậy xin nàng hãy tha thứ cho ta, và ít nhất chúng ta hãy chia tay nhau như đôi bạn. ta đã cố lay chuyển quyết định của nàng mà vô hiệu, còn quyết định của ta thì cũng như tiếng nói sắt thép của định mệnh, không thể rời đổi được. Rebecca nói, đàn ông vẫn thế. Những hậu quả do sự say mê man dại của chính họ gây ra, họ thường gán cho số mệnh. Nhưng, Boahinbe, tôi tha lỗi cho ông, tuy rằng vì ông mà tôi phải chết yểu. Có những ý kiến cao quý thấp thoáng trong tâm hồn đầy nghị lực của ông, nhưng tâm hồn ông chỉ là mảnh vườn của kẻ lười biếng, cỏ dại đã mọc đầy. Ốm hết cả những bông hoa lành mạnh rồi. Tên hiệp sĩ thánh chiến đáp, Rebecca, như nàng nói, tuy ta chỉ là một tâm hồn hoang dại không được trông nom săn sóc, song ta tự lấy làm kiêu hãnh rằng, giữa bầy người ngu xuẩn trống rỗng, cuồng tín và mưu mẹo kia, ta vẫn còn giữ được bản lĩnh vững vàng khiến ta vượt lên cao hơn hẳn chúng. Từ hồi còn trẻ, ta đã xông pha trận mạc, ta đã sớm ôm ấp những ước vọng lớn lao và kiên quyết thực hiện. Ý định của ta không gì lay chuyển nổi. Ta cần phải giữ đúng như vậy, kiêu ngạo, kiên quyết và dứt khoát. Ta sẽ chứng tỏ điều đó cho cả thế giới rõ. Nhưng, Rebecca, nàng chịu tha thứ cho ta chăng? Tôi sẵn lòng tha thứ, như nạn nhân tha thứ cho kẻ hành hình mình. Vậy thì, vĩnh biệt nàng. Tên hiệp sĩ thánh chiến nói vậy và rời khỏi gian phòng. Trong căn phòng bên cạnh, lão đạo trưởng An Bê ruột nóng như lửa đốt, đợi mãi mới thấy Boen Bê trở ra. Lão nói, sao bác lâu thế? Lòng dạ tôi bồn chồn lo lắng như nằm trên sắt nung đỏ. Nhỡ giáo trưởng hoặc tên thám tử của lão là công grát mỏ đến đây thì sao? Hẳn tôi sẽ bị kết tội a tòng cùng bác. Nhưng bác có điều gì thế mà chân bước siêu vẹo, vầng trán quầng thâm như đêm tối thế kia? Boahin Bê, bác có làm sao không? Lão hiệp sĩ thánh chiến đáp, tôi giờ như một kẻ tử tội sắp sửa bị hành hình, thề có cây thánh giá, còn không được bằng nó nữa. Vì trong đời có những kẻ sắp chết mà biết vứt bỏ cuộc sống nhẹ nhàng như ta vứt bỏ một cái áo xách vậy. Lạy Chúa, bác Manvorsan ơi, đứa con gái kia hầu như đã làm tôi mất hết ý chí. Tôi muốn quyết định tìm đến giáo trường, bảo vào giữa mặt lão rằng tôi từ bỏ dòng tu và nhất định không chịu làm cái việc tàn bạo lão buộc tôi phải làm. Manvorsan nói, bác điên rồi, làm thế. Bác chỉ có thể tự hủy hoại, mà cũng không hy vọng gì cứu được cô gái Do Thái thoát chết. Hình như cô ta đối với bác quý báu lắm thì phải. Bomanoa sẽ cử ngay người khác thay bác chiến đấu, và tội nhân cũng vẫn phải chết. Chắc chắn như chính bác ra đấu trường làm nhiệm vụ vậy. Tên hiệp sĩ thánh chiến kiêu hãnh đáp, lầm rồi, chính tôi sẽ cầm võ khí chiến đấu bênh vực nàng, và khi ấy, Manvorsan, tôi nghĩ rằng trong dòng tu của ta, ai là người đủ sức ngồi giữ vững trên yên ngựa trước mũi giáo của tôi? Tên cố vấn mưu mẹo kia nói ngay. À, bác quên đứt mất một điều. Ai có thể cho bác có cơ hội và thì giờ thực hiện chương trình rồ dại ấy cơ chứ? Hãy cứ đi tìm Luca Bomanoa và nói rằng bác từ bỏ lời nguyền tuyệt đối phục tùng xem. Lão già độc tài sẽ không để bác tự do lấy một phút. Bác vừa mới nói buông lời, lập tức sẽ bị giam sâu hàng trăm bộ dưới mặt đất trong hầm kín của chủng viện ngay. Bác sẽ nằm đó chờ đợi bị xử tội như là một tên hiệp sĩ phản bội. Hoặc nếu lão còn có ý định giữ bác ở lại, thì bác cũng sẽ bị giam trong một tu viện xa xôi nào đó, suốt ngày không biết đến ánh sáng, nằm ổ rơm, tay chân bị xiềng xích, tai ù lên vì nghe cầu kinh, bụng phình lên vì uống nước thánh để xua đuổi tà ma đã ốp vào người bác. Berian, bác phải ra đấu trường, nếu không, bác sẽ là kẻ bỏ đi và mất hết danh dự. Boahin Bê đáp, tôi sẽ phá bỏ hết. Tôi sẽ trốn đi một nơi nào xa xôi, nơi nào chưa có vết chân của sự cuồng tín và sự rồ dại. Tôi nhất quyết không để một giọt máu nào của con người vô cùng đẹp đẽ kia phải nhỏ xuống vì tôi. Viên đạo trưởng nói, bác trốn làm sao được. Bác nói năng bừa bãi đã làm cho họ nghi ngờ rồi. Bác sẽ không bao giờ được phép rời khỏi tu viện. Cứ thử mà xem. Hãy đi ra cổng chính và ra lệnh hạ cầu rút xuống. xem họ trả lời bác thế nào. Bác ngạc nhiên và tức giận. Nhưng thế, chẳng càng may cho bác sao? Nếu bác chạy trốn, huy hiệu của bác sẽ bị lật ngược, tên tuổi tổ tiên bác sẽ bị bôi nhọ, địa vị của bác sẽ bị lật đổ. Hãy nghĩ kỹ đi. Brian Bohenbe, cây thương dũng mãnh nhất của dòng tu thánh chiến mà bị tuyên bố là phản bội giữa tiếng la ó của quần chúng, thì những chiến hữu kỳ cựu của bác sẽ giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục? Và triều đình nước Pháp sẽ đau đớn ra sao? Còn lão Risa kiêu hãnh nghe tin ấy, sẽ hời lòng hời dạ đến thế nào? Vị hiệp sĩ đã gây bao khó khăn cho hắn ở Palestine và suýt nữa làm cho danh vọng hắn tiêu tan, đã mất hết danh dự và tiếng tăm vì một đứa con gái Do Thái mà hy sinh đến thế cũng vẫn không cứu nổi. Tên hiệp sĩ nói, Man Vua Danh, tôi cảm ơn bác. Bác đã đụng đến chiếc dây tơ sẵn sàng rung động trong lòng tôi. Tôi đành muốn ra sao thì ra. Bohenbe này không thể bị coi là phản bội. Cầu Chúa run rủi cho Risa hoặc một tên cận thần nào đó của lão sẽ đến đấu trường. Nhưng không, đấu trường sẽ trống rỗng. Ai dại gì muốn gãy giáo vì một kẻ vô tội bị bỏ quên? Viên đạo trưởng nói. Nếu quả như vậy, càng may cho bác. Nếu không có đấu sĩ nào dự chiến thì cô gái bất hạnh kia không chết vì tay bác, mà chết vì lời kết tội của giáo trưởng. Mọi lời trách móc sẽ đổ lên đầu lão. Nhưng lão lại coi những lời trách móc đó là lời xưng tụng mình. Bohenbe đáp, đúng lắm. Nếu không có đấu sĩ nào dự chiến, tôi sẽ chỉ là một người trong đoàn tùy tùng, có cưỡi ngựa đứng trong đấu trường thật, nhưng hoàn toàn không tham dự vào những việc sẽ xảy ra. Man Vua Danh tiếp, không dính dáng một chút nào, cũng như hình ảnh thánh George mang võ khí có liên quan gì đến đám rước mọi khi đâu. Tên hiệp sĩ kiêu hãnh lại hỏi, được, tôi lại quyết định như cũ. Nàng đã khinh miệt tôi, xua đuổi tôi, xẻ súng tôi. Tại sao vì nàng tôi còn chịu hy sinh tất cả sự ngưỡng mộ của mọi người đối với tôi? Man Vua Danh, tôi sẽ có mặt tại đấu trường. Vừa nói những lời trên, hắn vừa vội vã rời khỏi gian phòng. Viên đạo trưởng theo liền sau để coi sóc hắn và giữ cho hắn khỏi đổi ý. Lão này vốn rất quan tâm đến tiếng tăm của Bohenbe. Lão hy vọng một ngày kia, khi Bohenbe cầm đầu dòng tu, lão cũng sẽ có nhiều cái lợi, không kể việc thăng chức mà Montfichet đã nói chuyện. Miễn là lão cần thu xếp sao cho mọi việc hành hình cô gái bất hạnh Rebecca được tiến hành trôi chảy. Không những thế, khi phải đấu tranh với những tình cảm cao quý hơn của bạn, lão có cái ưu thế của một kẻ mưu mẹo, bình tĩnh, ích kỷ đối với một người đang bị dày vò bởi những tình cảm mãnh liệt, phức tạp, xung đột nhau. Man Vua Danh đã phải dở hết tài nghệ ra mới giữ được cho Bohenbe quyết tâm theo lời khuyên của mình. Lão lại phải luôn luôn theo sát để giữ không cho hắn trở lại âm mưu chạy trốn, đồng thời ngăn chặn mọi sự tiếp xúc giữa hắn và giáo trường, vì lão sợ nhân dịp đó Bohenbe sẽ công khai cắt đứt quan hệ với bề trên. Thỉnh thoảng, lão lại phải nhắc lại mọi lý lẽ, cố làm cho Bohenbe tin rằng hắn cần có mặt tại đấu trường, rằng đó là con đường duy nhất Bohenbe phải theo để tránh cho mình khỏi bị sa đọa và nhục nhã, và cũng không phải vì vậy mà số phận của Rebecca thê thảm hoặc tốt đẹp hơn.